59. Sự việc đã diễn ra ở Pua Mau ngày 23 tháng 8 năm 1628. Fenton từ biệt Melody như một người anh từ biệt cô em gái để đi chơi một chuyến bình thường, chỉ hôn tay Melody. Toàn bộ con người anh vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường lệ, chỉ có trong cặp mắt anh một tia sáng khác thường như phản chiếu một cơn sốt. Bộ trán anh xanh hơn thường ngày, hai hàm răng anh cắn chặt vào nhau và giọng nói anh có một sắc thái gọn và nhát gừng, chứng tỏ có một cái gì u ám đang náo động trong lòng. Trên con thuyền đưa anh vào bờ, anh đứng quay mặt nhìn về phía Melody. Lúc đó, Hồ cũng đứng trên boong tàu đưa cặp mắt nhìn theo anh. Cả hai người đều không lo bị đuổi theo vì không bao giờ người ta vào buồng Melody trước 9 giờ và phải đi mất 3 giờ từ lâu đài đó đến London. Fenton đặt chân lên bờ, trèo lên dốc, quay đầu lại chào Melody lần cuối cùng rồi tiến vào thành phố. Anh chạy ngay về phía Pua Mau, đằng trước mặt cách đấy chừng nửa dặm đường. Phía ngoài xa Pua Mau, mặt biển đầy những tàu bè mà người ta chỉ trông thấy cột buồm giống như một sừng cây về mùa đông trụi hết lá, đung đưa trước gió. Vừa dạo bước trên đường, Fenton vừa ôn nhớ lại những gì mà trong 10 năm trời trầm ngâm khổ hạnh và một thời gian dài ở với những người thánh giáo đã cung cấp cho anh những lời buộc tội đúng và sai chống lại nhân vật thân tín của vua Charles thứ 6 và Charles đệ nhất. Khi anh so sánh những tội ác công khai của viên thủ tướng ấy, những tội ác vang dội, những tội ác châu Âu, người ta có thể nói như vậy, với những tội ác riêng tư mà chưa ai biết đến mà Melody đã nêu ra, Fenton thấy rằng tội lớn nhất của Buckingham là những tội chưa ai biết đến. Chính là vì tình yêu của anh lạ lùng quá, mới mẻ quá, làm anh nhìn những tội ác đê tiện và tưởng tượng do Melody nêu lên như nhìn qua kính hiển vi phóng đại lên nhiều lần. Anh đi càng mau, máu anh càng sôi lên với ý nghĩ anh đi liều thân với một cuộc trả thù ghê gớm và để lại đằng sau một thiếu phụ mà anh yêu hay anh thờ phụng như đối với một vị thánh. Mối xúc động qua, nỗi mệt nhọc hiện tại, tất cả đều kích thích anh tâm hồn anh vượt qua tình cảm con người. 8 giờ sáng, anh vào đến Pua Mau, tất cả dân chúng đều đã thức dậy. Trống đánh trong khắp các đường phố và bến cảng, những đội quân lên tàu đang đi ra bến cảng. Fenton tới dinh thống soái, mình đầy mồ hôi và bụi đường, mặt anh thường ngày xanh xao nhưng bây giờ đỏ tía lên vì nóng bức và vì giận dữ. Người lính gác muốn cản anh lại, nhưng Fenton gọi người trưởng đồn đến, rút trong túi ra một bức thư rồi nói: công văn khẩn của nam tước De Winter. Nói đến tên nam tước De Winter, ai cũng biết là một trong những người thân tín của quận công, nên viên trưởng đồn lệnh cho lính gác cho Fenton vào, và lại anh cũng mặc bộ quân phục sĩ quan hải quân. Fenton lao vào trong lâu đài. Lúc anh vào đến hành lang, gặp một người nữa cũng bước vào, bụi bặm mệt mỏi, để ở ngoài cửa con ngựa chạm, lúc đến nơi đã khuỵu đầu xuống. Fenton và người ấy cùng một lúc nói với người hầu phòng thân cận của quận công tên Patrick. Fenton nêu danh nam tước De Winter, còn người lạ mặt không nêu tên ai cả, chỉ nói là gặp quận công mới nêu danh. Cả hai đều yêu cầu được vào trước. Patrick biết rằng nam tước De Winter vừa có quan hệ công tác, vừa là bạn thân của quận công, nên giải quyết ưu tiên cho Fenton. Người kia buộc lòng phải đợi lại và lẩm bẩm nguyền rủa sự chậm trễ ấy. Patrick đưa Fenton qua một căn phòng rất rộng, trong đó có những đại biểu của thành phố La Rochelle do hoàng thân Subit dẫn đầu đang đợi, rồi đưa anh vào một căn buồng mà Buckingham vừa tắm xong đang mặc quần áo. Lần này cũng như mọi lần, ông trang phục rất cầu kỳ. Trung úy Fenton, Patrick hô lên: thưa lệnh nam tước De Winter. Thưa lệnh nam tước De Winter à? Cho vào, Buckingham nói. Fenton bước vào. Lúc đó Buckingham vừa mới ném xuống ghế dài chiếc áo ngủ thêu hạt ngọc. Tại sao nam tước lại không đích thân đến? Buckingham hỏi. Sáng nay tôi đợi ngài. Thưa tướng công, Fenton đáp. Ngài nam tước ủy thác cho tôi thưa với tướng công rằng nam tước rất lấy làm tiếc không được cái vinh dự ấy vì còn mắc bận phải ở lại chỉ huy canh gác lâu đài. À phải, tôi biết rồi, có một người phụ nữ bị tù. Chính vì nữ tù nhân đó mà tôi muốn thưa chuyện với tướng công hôm nay. Nếu vậy anh nói đi. Thưa tướng công, điều mà tôi sắp nói đây chỉ nên một mình tướng công nghe thôi. Patrick, Buckingham ra lệnh, anh đi ra ngoài, nhưng phải ở tầm chuông, lát nữa tôi sẽ gọi. Nói xong, ông quay lại bảo Fenton, bây giờ chúng ta chỉ còn một mình, anh nói đi. Thưa quận công, hôm trước Nam Tước có đệ trình lên tướng công để ký vào một lệnh phát váng có liên quan đến người thiếu phụ có tên là Charlotte Buxton. Phải, tôi đã trả lời là mang đến hoặc gửi đến cho tôi để ký. Thưa tướng công, lệnh ấy đây. Đưa đây cho tôi. Quận công cầm lấy tờ giấy ở tay Fenton, đọc lướt qua, rồi thấy đúng là tờ giấy đã nói đến. Ông bèn đẻ nó xuống bàn, cầm lấy quản bút và chuẩn bị ký. Fenton liền ngăn quận công lại và nói, xin lỗi quận công, ngài cũng biết rằng cái tên Charlotte Buxton không phải là tên thật của thiếu phụ ấy. Phải, tôi biết, Buckingham nói, và chấm bút vào lọ mực. Vậy là ngài biết tên thật của người phụ nữ đó? Fenton đanh giọng hỏi. Tôi biết, Buckingham nói, và đưa bút lại gần tờ giấy. Biết tên thật ấy mà ngài cũng cứ ký à? Tất nhiên, tôi không thể tưởng tượng được, Fenton nói với giọng mỗi lúc một đanh hơn và nhát gừng. Ngài biết đó là Winter phu nhân. Tôi hoàn toàn biết điều đó, và tôi lấy làm lạ tại sao anh cũng biết. Và ngài cũng cứ ký mà không ân hận gì. Buckingham kiêu hãnh nhìn Fenton rồi nói, ai chà, anh có thấy rằng anh đã hỏi tôi những câu rất lạ lùng không? Và tôi trả lời cũng đơn giản thôi. Xin ngài cứ trả lời, thưa tướng công, tình hình có thể là nghiêm trọng hơn ngài tưởng. Buckingham nghĩ rằng anh thanh niên này phát biểu như vậy là nhân danh Nam Tước của Winter. Ông dịu giọng, không ân hận gì cả, và Nam Tước cũng như tôi biết rằng Melody de Winter là một kẻ trọng tội, và đưa mụ đi đẩy cũng đã là điều khoan hồng lắm rồi. Quận công không nên ký vào cái lệnh ấy.
Tôi không ký à? Thế tại sao?
Vì rằng ngài hãy tự xét mình đã, rồi hãy xét xử Melody. Người ta đã xét xử ả và đẩy ả đi tai bức. Melody là con đê tiện. Thưa tướng công, Melody là một thiên thần, ngài cũng biết như vậy. Và tôi xin ngài trả lại tự do cho Melody.
Ái chà!
Buckingham kêu lên, anh điên hay sao mà dám nói với tôi câu ấy? Xin quận công tha lỗi cho tôi nói điều gì tôi phải làm, tôi đã tự dằn lòng lắm rồi. Tuy nhiên, xin quận công hãy nghĩ đến điều mình sắp làm và phải coi chừng không có quá mức.
Chúa tha lỗi cho tôi, Buckingham kêu lên, tôi thấy hắn đe dọa tôi.
Thưa quận công, không đâu ạ, tôi còn van nài và xin nói với ngài rằng một giọt nước cũng có thể làm cho cái bình tràn nước ra ngoài. Một lỗi nhỏ cũng có thể đem lại sự trừng phạt cho một cái đầu đầy tội ác đã lọt lưới.
Này anh Fenton, anh đi ra ngay khỏi nơi đây và vào phòng trừng phạt ngay lập tức.
Xin quận công hãy nghe tôi nói hết. Ngài đã quyến rũ người thiếu nữ ấy, ngài đã cưỡng hiếp và làm nhục người ta. Ngài hãy chuộc lỗi đối với cô ta, trả lại tự do cho cô ta. Tôi chỉ yêu cầu ngài có thế.
Buckingham ngạc nhiên nhìn Fenton và nhấn mạnh từng chữ mấy câu Fenton vừa nói.
Anh chỉ yêu cầu.
Thưa quận công, Fenton càng nói càng hăng.
Quận công hãy coi chừng, toàn thể nước Anh đã mệt mỏi về những sự bất công của ngài rồi. Quận công đã lạm dụng thế lực hoàng gia và gần như tiếm quyền. Chúa và loài người đã ghê tởm quận công lắm rồi. Chúa sẽ trừng trị ngài sau, nhưng hôm nay tôi phải trừng trị ngài.
Ai chà, thế này thì quá lắm rồi. Buckingham kêu lên và tiến một bước ra phía cửa. Fenton ra chặn đường nói,
tôi thiết tha cầu khẩn ngài ký lệnh trả lại tự do cho Melody de Winter. Ngài phải nên nghĩ rằng đó là một người thiếu nữ mà ngài đã làm nhục. Anh cút khỏi nơi đây ngay, nếu không ta sẽ gọi người đến giam cổ anh lại.
Fenton nhảy ra đứng giữa quận công và cái chuông để ở trên cái giá bằng bạc.
Ngài không gọi được đâu, ngài hãy coi chừng, ngài đang ở trong tay Chúa. Trong tay thằng quỷ sứ thì có.
Buckingham nói thật to để mọi người phải chú ý, nhưng không gọi.
Fenton đẩy một tờ giấy lại phía quận công và nói,
quận công ký đi, lệnh tự do trả lại cho Melody. Bằng vũ lực à? Anh nhạo báng đấy hả? Patrick đâu? Ký đi. Không đời nào.
Không hả? Cứu ta với.
Buckingham kêu lên, đồng thời nhảy bổ vào thanh gươm của ông. Nhưng Fenton không để ông có đủ thời giờ để rút gươm ra. Anh đã để mở sẵn sàng con dao găm giấu trong mà Melody đã dùng để tự đâm. Anh nhảy bổ vào quận công. Ngay lúc đó Patrick bước vào buồng và reo lên,
thưa quận công, có thư từ bên Pháp.
Thư từ bên Pháp à? Buckingham reo lên và chỉ nghĩ đến người viết thư mà quên mất tất cả.
Lợi dụng cơ hội đó, Fenton phóng lưỡi dao vào mạng sườn Buckingham, ngập đến tận chuôi.
À, thằng phản bội! Buckingham kêu lên, mày đã giết tao!
Quân giết người! Patrick gầm lên. Fenton đảo mắt nhìn xung quanh tìm đường chạy trốn. Anh thấy ở cửa không có người, liền lao ra, xông vào buồng bên cạnh là buồng các đại biểu thành La Rochelle đang ngồi đợi. Anh phóng qua buồng đó và ra đến cầu thang. Nhưng vừa mới đặt chân xuống bậc thứ nhất thì gặp nam tước De Winter. Nam tước trông thấy anh mặt tái mét, ngơ ngác, tay vào mặt dính máu liền nhảy sổ vào anh và kêu lên.
Tao đã biết mà, tao đã đoán ra mà, tao đến để chỉ chậm mất có một phút. Ôi khốn khổ thân tôi.
Fenton không chống cự gì cả, nam tước giao anh cho lính gác. Trong khi chờ đợi lệnh, người ta đưa anh ra một chỗ sân thượng, từ đấy có thể nhìn ra khắp bể. Sau đó nam tước lao vào trong buồng Buckingham. Người mà đã phải nhường cho Fenton vào trước, nghe thấy có tiếng kêu của quận công rồi tiếng thét của Patrick vội lao vào trong buồng. Người đó thấy quận công nằm trên cái ghế dài, tay bưng chặt lấy vết thương.
Laporte!
Quận công nói giọng hấp hối.
Laporte! Người sai anh đến đây chăng?
Thưa tướng công, vâng. Người đệ tớ trung thành của Hoàng hậu Anna đáp. Nhưng có lẽ muộn mất rồi.
Im đi Laporte, người ta có thể nghe thấy đấy. Patrick, không được cho ai vào đấy nhé.
Ôi, ta sẽ không biết nàng nói gì mất. Trời ơi, ta chết đây. Và quận công ngất đi. Tuy vậy, nam tước Winter, các đại biểu, bộ chỉ huy cuộc hành quân, những sĩ quan của lâu đài Buckingham cũng đã tràn ngập trong buồng. Đâu đâu cũng nổi lên những tiếng kêu thất vọng. Tin hung dữ đó làm vang lên trong lâu đài những lời than tiếng khóc và chẳng bao lâu lan tràn ra khắp thành. Một phát súng đại bác được bắn lên báo tin một sự kiện mới và bất ngờ. Nam tước Winter bứt đầu bứt tai than vãn. Chỉ chậm có một phút thôi, chỉ chậm có một phút thôi. Ôi chúa tôi, sao khốn khổ thế này? Sự thực là lúc 7 giờ sáng, người ta đến báo tin cho nam tước biết có một thang dây lủng lẳng ở một cửa sổ của lâu đài. Ông vội vàng chạy ngay vào phòng Milady, thấy buồng rỗng tuếch, cửa sổ mở, chấn xong, bị cưa. Ông nhớ đến lời dặn miệng của D'Artagnan, ông run sợ cho tính mạng của quận công, ông chạy đến chuồng ngựa. Không kịp đóng yên cương, ông nhảy lên con thứ nhất ông gặp, cho phi sát đất. Và đến sân, ông nhảy xuống và gặp Fenton ở đầu cầu thang thứ nhất, như ta đã biết. Tuy nhiên, quận công chưa chết, ông tỉnh lại, mở mắt ra và hy vọng đến với mọi người. Ông nói,
thưa các ông, xin các ông để tôi một mình với Laporte và Patrick.
À, ngài đã Winter đấy à? Ngài đã cử đến cho tôi một thằng điên kỳ quặc quá. Nó làm tôi thế này đây.
Ôi thưa quận công, nam tước kêu lên, tôi không bao giờ an ủi được.
Và rồi ngài sẽ nhầm thôi, ông bạn đã Winter thân mến ạ. Buckingham nói và đưa tay cho nam tước. Tôi chưa hề thấy một người nào được người khác thương tiếc suốt đời. Thôi, hãy để chúng tôi một mình.
Nam tước nức nở đi ra. Trong phòng chỉ còn quận công, Laporte và Patrick.
Người ta đi tìm thầy thuốc mà không thấy. Laporte quỳ trước mặt quận công, nằm trên ghế dài, nói.
Thưa tướng công không thể chết được.
Buckingham cố gắng dằn những cơn đau dữ dội để nghe và nói về người yêu. Ông yếu ớt nói.
Nàng nói gì với ta? Nàng viết gì cho ta? Đọc thư ta nghe nào.
Ôi thưa quận công, Laporte nói.
Hãy chấp hành đi Laporte. Anh không thấy là ta không còn thì giờ nữa sao?
Laporte bẻ cái dấu ra và dâng bức thư lên trước mặt ông. Nhưng không còn phân biệt được chữ nữa, ông nói.
Đọc đi, ta không trông thấy gì nữa. Đọc đi nhanh lên, ta sắp không còn nghe thấy gì nữa và sẽ chết không được biết nàng viết gì cho ta.
Laporte không dám cưỡng nữa, vội đọc.
Thưa quận công, từ khi được biết quận công, em luôn bị đau khổ cho người và vì người. Vì vậy, em cầu xin quận công, nếu quan tâm đến sự yên tĩnh của em, hãy cho chấm dứt những hành động chống lại nước Pháp và đình chỉ cuộc chiến tranh mà người ta lớn tiếng nói rằng đạo giác là nguyên nhân bề ngoài và thầm thì với nhau rằng tình yêu của em là nguyên nhân thầm kín. Cuộc chiến tranh đó không những sẽ mang lại cho nước Pháp và nước Anh những tai họa lớn mà còn cho ngay cả quận công nữa. Những điều bất hạnh mà em không thể tự an ủi được. Xin quận công hãy giữ lấy tính mệnh mà có người đang âm mưu đe dọa. Nhưng đối với em là thân tình, một khi em không buộc phải coi quận công là kẻ thù. Thân mến, A. N. A.
Buckingham tập trung hết sức tàn còn lại để nghe đọc thư. Đến khi đọc xong, hình như ông tìm thấy trong đó một sự chán chường nào đó. Ông liền hỏi, Laporte, anh có còn điều gì nói thêm với ta bên ngoài nữa không?
Thưa tướng công, có. Hoàng hậu đã ủy nhiệm cho tôi nói với ngài là ngài phải giữ gìn tính mệnh vì hoàng hậu được tin có kẻ định ám sát ngài.
Chỉ có thế thôi à? Thế thôi à? Buckingham vẻ sốt ruột hỏi. Người còn dặn tôi thưa với tướng công là người luôn yêu tướng công.
À!
Buckingham reo lên, lạy chúa tôi, cái chết của tôi đối với nàng không phải là cái chết của một kẻ xa lạ.
Laporte òa lên khóc. Quận công lại nói tiếp, Patrick, mang lại đây cho ta cái hộp đựng chuỗi kim cương.
Patrick mang hộp đến, Laporte nhận thấy trước đây nó là của hoàng hậu. Quận công nói, bây giờ lấy cái túi nhỏ bằng sa tanh trắng có chữ số thêu bằng ngọc.
Patrick vâng lệnh, Laporte này, đây là những vật kỷ niệm độc nhất của hoàng hậu mà ta có. Cái hộp bạc này, hai bức thư này, anh sẽ mang trả lại hoàng hậu và để làm vật kỷ niệm cuối cùng.
Ông tìm xung quanh xem có vật nào quý. Anh kèm theo, ông lại tìm nữa, nhưng cả mắt của ông đã bị mờ đi vì tử thần. Chỉ gặp có con dao rơi từ tay Fenton xuống, lưỡi dao còn đỏ lòm, máu nóng. Ông nói tiếp, và anh kèm theo con dao này vào.
Buckingham còn để được cái túi sa tanh trắng vào trong hộp bạc, để con dao vào đấy và ra hiệu cho Laporte là ông không còn nói được nữa. Rồi trong một cơn quằn quại cuối cùng, ông lăn từ trên ghế xuống sàn.
Patrick thét lên một tiếng.
Buckingham muốn mỉm cười nụ cười cuối cùng, nhưng thần chết đã làm tê liệt ý nghĩ của ông, làm cho nó hằn lên trên trán ông như một cái hôn cuối cùng của tình yêu.
Đến lúc bấy giờ, viên thầy thuốc của quận công mới hốt hải chạy vào. Ông ta đã xuống tàu của bộ chỉ huy và người ta buộc xuống tận đấy tìm ông. Ông lại gần quận công, nắm lấy bắp tay, giữ nó một lúc trong bàn tay ông, rồi bỏ nó xuống tuyên bố. Tất cả đều vô ích. Ngài chết rồi.
Chết rồi, chết rồi.
Patrick kêu lên. Nghe tiếng kêu thét ấy, tất cả mọi người đều đổ xô vào buồng. Khắp nơi đều kinh hoàng và huyên náo. Ngay khi thấy quận công đã thở hơi cuối cùng, nam tước từ Winter chạy ra chỗ Fenton, vẫn bị lính canh cầm giữ ở góc sân thượng của tòa lâu đài. Ông thét vào mặt sát nhân.
Thằng khốn nạn, mày đã làm gì nào?
Từ khi biết là Buckingham đã chết, Fenton đã lấy lại được bình tĩnh và can đảm. Hắn lạnh lùng đáp, tôi đã trả thù.
Mày phải nói rằng mày đã làm công cụ cho con đàn bà khốn nạn ấy, nhưng tao thề với mày rằng tội ác này là tội ác cuối cùng của nó.
Tôi không hiểu ông muốn nói gì, và tôi không biết ông nói đến ai. Tôi giết Buckingham vì đã hai lần ông ta từ chối không nâng tôi lên cấp đại úy. Tôi đã trừng trị tội bất công ấy của ông. Có thế thôi.
De Winter sửng sốt nhìn mấy người đang nói với Fenton và không còn biết nghĩ thế nào về sự vô tri vô giác ấy. Chỉ còn có một vấn đề là mờ ám trí óc của Fenton. Cứ mỗi một tiếng động lại làm cho con người thanh giáo ngây thơ ấy tưởng rằng đó là những tiếng nói và bước chân của Melody đến lao vào lòng mình để hai người cùng tuẫn tiết với nhau. Bỗng nhiên anh giật mình, cả mắt anh phóng xa vào một điểm ở ngoài khơi mà từ sân thượng anh đang đứng có thể bao trùm được hết. Với cặp mắt tinh tường của người thanh niên thủy thủ, anh đã nhận thấy cột buồm của một con tàu đang tiến ra khơi về phía bờ bể nước Pháp. Anh tái mặt đi, đưa bàn tay sờ lên ngực, chỗ trái tim anh tan nát và nhận thức được một sự phản bội. Anh nói với nam tước,
thưa nam tước, xin ngài ban cho tôi một cái ơn cuối cùng.
Cứ nói đi.
Xin cho biết bây giờ là mấy giờ rồi?
Nam tước rút đồng hồ trong túi ra rồi nói, 9 giờ kém 10 phút.
Melody đã cho tàu khởi hành sớm hơn quy định 1 giờ 30 phút. Khi mụ nghe thấy phát đại bác báo tin dữ, mụ đã ra lệnh nhổ neo.
Con tàu bồng bềnh dưới nền trời xanh thẳm cách rất xa bờ. Tuy vậy, Fenton không thể rời mắt được nó. Mà trên đó anh tưởng như còn nhìn thấy cái bóng ma trắng của một mụ đàn bà mà anh phải hy sinh tính mạng vì nó. Anh thốt ra một câu nói với vẻ nhịn nhục của một lòng cuồng tín.
Đó là ý Chúa.
De Winter dõi nhìn theo cặp mắt của Fenton, thấy anh đau khổ nên đoán ra hết. Ông thét vào mặt đứa con nuôi bội phản.
Trước tiên, mày phải chịu sự trừng phạt một mình đã, thằng khốn nạn kia. Nhưng tao thề với mày trên hương hồn em trai tao mà rất quý rằng
con mụ đã sai khiến mày sẽ không trốn thoát được đâu.
Fenton gục mặt xuống không nói được một câu nào. The Winter xuống nhanh cầu thang và đi ra bến tàu.
60. Bên Pháp.
Mối lo thứ nhất của vua nước Anh Charles đệ nhất khi được tin vụ ám sát này là tin hung dữ sẽ làm nản lòng những người cố thủ trong thành La Rochelle. Ông cố gắng giấu họ được càng lâu càng tốt. Ông ra lệnh đóng cửa tất cả các bến tàu trong toàn quốc cho đến khi nào quân đội mà Buckingham đã chuẩn bị có thể lên đường được, và vua sẽ thân chinh chỉ huy cuộc khởi hành. Nhưng sắc lệnh ấy chỉ ban hành sau khi sự kiện xảy ra đã được 5 giờ, nghĩa là vào khoảng 2 giờ trưa hôm ấy. Hai con tàu đã rời khỏi bến. Tàu thứ nhất mang theo Milady, như ta đã biết, mù lại còn được xác minh rõ ràng hơn lúc thấy con tàu thống soái có treo lá cờ đen. Tàu thứ hai, sau này chúng tôi sẽ nói rõ nó mang theo ai và nó đi như thế nào. Trong khi đó, ở mặt trận La Rochelle không có gì mới, chỉ có đức vua là buồn tận như xưa nay, mà có thể ở mặt trận lại còn buồn hơn ở nơi khác. Người bèn dự tính bí mật lẻn đến dự đại hội Saint Louis ở Saint-Germain và yêu cầu với giáo chủ cho chuẩn bị một đoàn hộ vệ gồm 20 lính ngự lâm. Giáo chủ đôi khi cũng phải bực mình về nỗi buồn của đức vua nên cũng đành vui vẻ chuẩn y, hạn đến 15 tháng 9 sẽ quay lại. Ông Trevi được giáo chủ báo cho tin ấy để tổ chức đội quân hộ vệ. Ông cũng biết lòng mong mỏi của bốn anh em muốn trở về Paris giải quyết công việc riêng tư cần thiết. Ông cũng chẳng hỏi là công việc gì, vì thế ông đã chỉ định bốn anh em tham gia vào đội hộ vệ ấy. 15 phút sau, ông Trevi, bốn anh em biết tin ấy và là những người đầu tiên. Lúc này D'Artagnan mới thấy giá trị của sự biệt đãi của giáo chủ cho mình chuyển sang lính ngự lâm, nếu không sẽ bắt buộc phải ở lại mặt trận, không đi theo các bạn được. Sau này ta mới thấy sự sốt ruột muốn trở về Paris có nguyên nhân là mối nguy hiểm của bà Bonacieux gặp gỡ với kẻ tử thủ là Milady trong tu viện ở Béthune. Vì vậy, Army đã lập tức viết ngay một bức thư cho Marie Misson, cô thợ giặt ở Tours, để xin giấy phép của Hoàng hậu cho phép bà Bonacieux được ra khỏi tu viện để đi sang Lorraine hoặc đi sang Bỉ. 8 ngày sau, Army đã nhận được bức thư trả lời như sau. Người anh họ thân mến, đây là bức thư trả lời của chị em cho phép người hầu gái của chúng ta ra khỏi tu viện Bethune, mà anh thấy là không khí ở đấy không tốt cho nó. Chị em gửi cho anh tờ giấy phép này và rất lấy làm vui lòng vì rất quý cô gái ấy, sau này sẽ trở nên hữu ích. Hôn anh, Mary Misson. Người ta cũng biết rằng mối quan hệ họ hàng giữa Arami và cô thợ giặt gọi hoàng hậu là chị đã làm cho bốn anh em được một mẹ vui đùa. Nhưng sau khi đã bị đỏ mặt đến tận mang tai vài ba lần, Arami đề nghị anh em đừng có quay trở lại vấn đề ấy và tuyên bố rằng nếu còn thấy nói đến đó một câu, anh sẽ không dám dùng cô em làm sợi dây liên lạc nữa. Vậy là vấn đề Marie Misson không còn được nhắc đến trong anh em. Và lại, điều cần thiết cũng đã được mãn nguyện rồi. Lệnh rút Bonacieux ra khỏi tu viện Béthune. Lẽ tất nhiên là còn ở ngoài mặt trận, lệnh đó sẽ vô tác dụng ngày ấy. Vì vậy, D'Artagnan đến ông Trevi xin cho nghỉ phép và cũng thổ lộ cho ông biết tầm quan trọng của chuyến đi. Ngay lúc đó, tin ấy được truyền đến cho anh và các bạn anh. Niềm vui sướng thật là lớn lao. Bọn đầy tớ được phái đi trước với các hành lý và sáng ngày 16 mọi người sẽ khởi hành. Giáo chủ tiễn đức vua từ Suige đến Mose. Đến đấy vua và thủ tướng từ biệt nhau rất thân thiện. Tuy nhiên, đức vua đi tìm thú vui cho nên trên đường thì đi rất nhanh, nhưng giữa đường thỉnh thoảng có dừng lại để đi săn bằng chim ưng. Trong số 20 người lính ngựa lâm, 16 người lấy làm sung sướng, bốn anh em lại rất cầu nhau. Nhất là D'Artagnan lúc nào cũng thấy ù tai. Porthos cắt nghĩa hiện tượng ấy như sau. Một bà rất lớn đã bảo cho tôi biết đó là một điểm báo hiệu, đâu đây có người nhắc tới anh. Và đêm ngày 23 đoàn tùy tùng về đến Paris, đức vua cảm ơn ông Trevi và cho phép ông cấp giấy cho lính nghỉ phép 4 ngày với điều kiện là không được xuất đầu lộ diện ở nơi công cộng. 4 giấy phép đầu tiên được cấp cho 4 anh em D'Artagnan. D'Artagnan nói, hình như chúng ta cứ phải bối rối mãi về một vấn đề rất đơn giản,
trong 2 ngày làm quỵ vài 3 con ngựa. Tôi không cần vì tôi có tiền. Tôi đến Bethune, đưa bức thư này cho bà bề trên và tôi dẫn cái kho tàng quý báu của tôi về Paris, chứ không phải về Rouen hay bị gì cả. Vì Paris là nơi ẩn nấp tốt hơn cả, chừng nào giáo chủ còn ở La Rochelle. Thế rồi một khi ở ngoài mặt trận về, phần thì nhờ vào sự che chở của cô em họ Aramis, phần thì nhờ vào sự ưu đãi đối với chúng ta, vì ta đã giúp được một việc có ích cho hoàng hậu. Chúng ta sẽ được thỏa mãn yêu cầu. Vậy thì các bạn cứ ở lại đây, tội gì mà đi cho nó mệt xác. Chỉ một mình tôi với Francis đi là đủ rồi. Athos thản nhiên đáp. Chúng tôi cũng có tiền, vì tôi cũng chưa uống hết phần còn lại của viên kim cương. Athos và Aramis chắc hẳn cũng thế, chúng tôi cũng có thể làm quỵ được 4 con ngựa. Nhưng D'Artagnan, hãy nghĩ mà xem, Bethune là thành phố, nơi giáo chủ đã hẹn với một người đàn bà, mà đi đến đâu mà cũng gieo rắc tai ương đến đấy. Nếu chỉ đương đầu với 4 người đàn ông, thì tôi an tâm để D'Artagnan đi một mình, nhưng lại là vấn đề với mụ đàn bà ấy. Phải, cả 4 chúng ta cùng đi cộng thêm cả 4 người đầy tớ nữa, số lượng ấy cũng tạm đủ đấy. D'Artagnan liền kêu lên, anh Athos, anh làm tôi khiếp đảm quá, anh sợ gì nào hả trời? Tất cả, Athos đáp. D'Artagnan quan sát bộ mặt của tất cả các bạn, anh đều thấy, cũng như của Athos, một vẻ lo lắng hiện lên rất rõ rệt, và thế là 4 anh em đều lên đường, không nói thêm một câu nào. Buổi tối ngày 25, họ tới Arras, và lúc D'Artagnan vừa đặt chân xuống đất để đi vào quán uống một cốc rượu, anh bỗng trông thấy một kỵ sĩ đi từ trong sân trạm vận chuyển ra, phóng nước đại lên đường về Paris. Lúc người đó vừa vượt qua cái cổng lớn để ra phố, một luồng gió lùa vào áo măng tô và hất ngược vành mũ lên. Người đó kịp thời lấy tay giữ được và ấn nó xuống đầu. D'Artagnan mắt chằm chằm nhìn vào người đó, rồi bỗng nhiên tái xanh mặt lại và bỏ rơi cốc rượu xuống. Ông làm sao thế? Blanche kêu lên. Ôi các ông ơi, mời các ông lại đây mà xem ông chủ tôi làm sao thế này. 3 người bạn cùng chạy lại, thấy D'Artagnan chẳng ốm đau gì cả, đang lao ra chỗ để ngựa. Họ giữ anh lại ở ngưỡng cửa. Athos hỏi, anh chạy đi đâu thế này? Chính hắn đấy. D'Artagnan kêu lên giận tái người, mồ hôi ướt trán. Chính hắn đấy, để tôi đi tóm cổ hắn lại. Nhưng hắn là ai mới được chứ? Athos hỏi. Con người đáng nguyền rủa ấy, con ma nó ám ảnh tôi ấy. Mà hễ bao giờ tôi thấy nó là y như gặp phải điều chẳng lành. Con người ở thành Mông ấy, đúng nó, tôi đã nhận ra lúc ngọn gió hất cái vành mũ lên. Quỷ quái thật, Athos nói vẻ trầm ngâm. Lên ngựa thôi các bạn, đuổi theo nó, ta sẽ tóm được nó. Anh bạn ơi, Aramis nói, anh nên thấy rằng nó đi ngược chiều với chúng ta, ngựa của nó mới tinh, còn của chúng ta đã mệt nhoài rồi, có thúc chúng đến chết cũng chả sao đuổi kịp. Thôi đã D'Artagnan, cứ để cái thằng đàn ông ấy đấy, ta đi cứu thiếu phụ đã. Vừa lúc ấy, một cậu bé chăn ngựa chạy theo người lạ mặt, vừa chạy vừa gọi. Này ông ơi, tờ giấy này vừa nãy ở trong mũ ông bay ra đây này, ông ơi. Này chú em, D'Artagnan gọi, nửa đồng piston đổi lấy tờ giấy nào. Vâng thưa ông, đây hay quá. D'Artagnan mở tờ giấy ra đọc, các bạn xúm quanh hỏi, thế nào? Chỉ có mỗi một chữ, D'Artagnan đáp. Phải, Aramis nói, một cái tên làng hoặc tỉnh gì thì phải. Arnanchie, Porthos đọc, tôi chẳng hiểu là cái gì cả. Cái tên ấy do bàn tay nó viết, Athos nói. Thôi thôi, D'Artagnan nói, ta hãy cứ giữ lấy mảnh giấy này, đồng tiền của tôi có thể là sẽ không bị lỗ đâu. Nào các bạn, ta lên ngựa. Và 4 anh em lao ngựa lên con đường đi Bethune.